là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự là ghi nhận xã Vân Hội, huyện Trấn Yên nhiều tiềm năng phát triển du lịch, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Cuối chương trình mời quý vị nghe kịch truyền thanh với tựa đề Cơn lũ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị cùng điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần.
Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Quốc hội, đầu tuần qua tại xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng các đại biểu đã có cuộc tiếp xúc cử tri năm xã Viễn Sơn, Yên Phú, Xuân Ái, Yên Hợp và Đại Phác của huyện Văn Yên. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà cử tri huyện Văn Yên đã dành cho đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, bày tỏ vui mừng cho những đổi thay tại các xã vùng cao của huyện Văn Yên. Tuy nhiên, theo đồng chí, tỷ lệ hộ nghèo ở các xã còn cao, vì vậy chính quyền các cấp cần quyết tâm phấn đấu giảm nghèo nhanh và bền vững. Thông tin nhanh đến cử tri về tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong thời gian qua. Đồng chí cho biết, Việt Nam tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nhất là lĩnh vực nông nghiệp có bước phát triển, nhiều thành tựu của Việt Nam đạt được đã được thế giới ghi nhận. Vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng đứng được cao. Đồng chí khẳng định quyết tâm cao của Đảng trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, nhiều vụ án lớn về kinh tế đưa ra xét xử được nhân dân đồng tình ủng hộ, tạo nên niềm tin cho cán bộ đảng viên và nhân dân, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Cùng với đó, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm dành các chính sách ưu tiên cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn phát triển kinh tế, vươn lên xóa đói giảm nghèo. Đồng chí đề nghị cán bộ đảng viên nêu cao tinh thần gương mẫu, cảnh giác cách mạng, nhất là trước những thông tin xuyên tạc nói xấu Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội, cần phải có nhận thức rõ ràng, tuyên truyền để nhân dân nhận rõ, tiếp tục phát huy các tiềm năng lợi thế trong phát triển kinh tế, nhất là mở rộng diện tích và nâng cao giá trị cây quế, phấn đấu đưa tỷ lệ hộ nghèo tại các xã trọng điểm vùng quế xuống dưới 10% vào năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18 đã thành công tốt đẹp. Theo đánh giá của cử tri và đại biểu tham dự, đây là kỳ họp có nhiều đổi mới, gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào những quyết sách mà Hội đồng nhân dân tỉnh vừa thông qua, quyết định nhiều kết quả trong năm cuối cùng thực hiện mục tiêu nghị quyết đại hội 18 của Đảng bộ tỉnh. Kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18 đã thông qua 8 nghị quyết quan trọng, bao gồm nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp phía Nam tỉnh Yên Bái, nghị quyết về việc giao kế hoạch vốn dự phòng ngân sách trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tỉnh Yên Bái, nghị quyết về việc thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và sửa đổi một số nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020, nghị quyết về việc miễn nhiệm Hội thẩm tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2016-2021, nghị quyết về chương trình phát triển nhà ở tỉnh Yên Bái đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, nghị quyết thông qua đề án điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2021, nghị quyết quy định về các giải thưởng và mức thưởng đối với các tập thể cá nhân đạt giải cao trong các cuộc thi cấp quốc tế, khu vực, trong nước, cấp tỉnh và danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể tỉnh Yên Bái. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các cấp các ngành địa phương phát huy mạnh mẽ những kết quả đạt được, nghiêm túc khắc phục tồn tại hạn chế, tiếp tục thực hiện hiệu quả các mục tiêu chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, đảm bảo hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 2019, chủ động chuẩn bị sớm kế hoạch năm 2020 theo hướng tăng tốc toàn diện và phù hợp với nhiệm vụ đặc thù của năm cuối nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh, vừa đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu cả giai đoạn 2015-2020. Vừa chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Chiều ngày 18 tháng 6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Yên Bái nhân kỷ niệm 94 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2019 và trao giải báo chí Yên Bái năm 2019. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các nhà báo, những người hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh. Đồng chí khẳng định báo chí Yên Bái luôn là lực lượng tiên phong đi đầu phản ánh kịp thời diễn biến mọi mặt của đời sống xã hội, tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân, phát hiện và cổ vũ những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong xã hội và những thành tựu công cuộc đổi mới của đất nước nói chung và của tỉnh Yên Bái nói riêng. Nhiều nhà báo đã trở thành tấm gương sáng, không quản hiểm nguy, khó khăn, gian khổ, dũng cảm thâm nhập thực tế, kịp thời đưa tin những sự kiện nóng, các vấn đề bức xúc được dư luận quan tâm. đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng nhìn nhận bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và sự bùng nổ của công nghệ thông tin, truyền thông xã hội đặt ra những yêu cầu mới đối với lĩnh vực báo chí, đòi hỏi báo chí cách mạng và đội ngũ nhà báo, người làm báo của tỉnh phải không ngừng đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phát huy hơn nữa vai trò, vị thế của báo chí trong việc đưa tin, định hướng dư luận trong tình hình mới. Tuần qua, huyện Trạm Tấu đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần 3, nhiệm kỳ 2019-2024. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Tạ Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Huyện Trạm Tấu có 10 dân tộc sinh sống, trong đó dân tộc Mông chiếm 77%, dân tộc Thái chiếm 13,65%, còn lại là các dân tộc khác. Trong nhiệm kỳ qua, công tác dân tộc của huyện Trạm Tấu đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng. Trong đó, huyện đã được đầu tư hơn 75 tỷ đồng để xây dựng các công trình giao thông, công trình thủy lợi, nhà lớp học, bán trú. Hỗ trợ hơn 17 tỷ đồng để đầu tư hỗ trợ đồng bào dân tộc mua sắm vật tư như máy cày, máy bừa, giống cây trồng để phục vụ sản xuất. Hỗ trợ 347 hộ đồng bào dân tộc vay vốn ưu đãi với tổng dư nợ đạt trên 18 tỷ đồng. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên, đáp ứng nhu cầu học tập của con em đồng bào các dân tộc trong huyện. Mạng lưới y tế từ huyện đến cơ sở ngày càng được quan tâm, phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm 6,5%. Công tác phát triển đảng luôn được quan tâm, chú trọng. Đến nay toàn huyện có 2.098 đảng viên, trong đó đảng viên dân tộc thiểu số là 1.306 đảng viên. Đại hội đã biểu dương khen thưởng cho 7 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc giai đoạn 2014-2019 và thống nhất bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ 3 năm 2019 gồm 14 đồng chí. Tối ngày 1 tháng 6, Hội đồng đội Trung ương phối hợp với tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức khai mạc liên hoan tiếng kèn đội ta khu vực phía Bắc năm 2019. Đến dự có các đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Lê Anh Quân, Phó trưởng ban công tác thiếu nhi, Phó Chủ tịch Hội đồng huấn luyện Trung ương, lãnh đạo một số sở ban ngành đoàn thể của tỉnh cùng hơn 880 đội viên đến từ 29 câu lạc bộ cung nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi khu vực phía Bắc. Với chủ đề ươm mầm xanh tương lai đất nước, 29 đơn vị tham gia liên hoan lựa chọn tối thiểu 20 em tham gia biểu diễn hai phần thi, gồm thực hiện nghi lễ chào cờ theo nghi thức đội và phần thi tự chọn. Phần thi này các đơn vị thực hiện các tác phẩm mang tính nghệ thuật đặc sắc trong khoảng thời gian từ 4 đến 7 phút có nội dung ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi Đảng quang vinh Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi truyền thống của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Phát biểu tại đêm khai mạc liên hoan, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Tiến khẳng định, liên hoan là một trong những hoạt động văn hóa lớn của hệ thống nhà thiếu nhi khu vực phía Bắc. Liên hoan là sân chơi bổ ích hấp dẫn cho các em thiếu nhi trong khu vực được sinh hoạt, giao lưu, được thể hiện kỹ năng biểu diễn trống, kèn đội, được tham gia các hoạt động xã hội. Đồng chí mong muốn Trung ương Đoàn, Hội đồng đội Trung ương tiếp tục quan tâm tạo điều kiện hơn nữa để công tác đội và phong trào thiếu nhi tỉnh Yên Bái tiếp tục được phát triển mạnh mẽ.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, trong xu thế du lịch hiện đại, nhu cầu tìm một không gian thanh tĩnh để thư giãn, trải nghiệm ngày càng tăng cao, thì phát triển du lịch nông thôn là cách làm phù hợp. Xã Vân Hội, huyện Trấn Yên đang sở hữu nhiều tiềm năng để phát triển du lịch, từ đó tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Phản ánh của cộng tác viên Thanh Tiến.
Chỉ cách trung tâm huyện Trấn Yên 30 km, khi đến với Vân Hội, du khách sẽ quen thuộc với các địa danh Thác Quẽ, Ao Xanh, Thác Vòi Rồng, Ngòi Vần, Ngòi Lĩnh. Với diện tích khoảng 400 ha, vài năm trở lại đây, Vân Hội đã mở rộng vùng trồng sen, dựng các chòi tre bên hồ và đầu tư một số thuyền để phục vụ du khách du lịch. Cảnh sắc tuyệt vời của đầm sen là địa điểm lý tưởng cho du khách vui chơi, nghỉ dưỡng, thư giãn những ngày cuối tuần. Bà Hoàng Thị Bích, một du khách tới từ xã Việt Hồng chia sẻ.
Cô đã xem trên Facebook, trên điện thoại là họ đã đi được đến đây để trải nghiệm và cái khu đầm sen và du lịch sinh thái ở ngoài đầm sen Vân Hội rất là đẹp, mà cô đến đây cô vẫn rất là thoải mái với không khí của đầm sen đẹp và rất là trong sạch. Đến khu du lịch này cô rất là thích.
Cứ vào dịp cuối tháng 5 đầu tháng 6 dương lịch là mùa hoa sen bắt đầu nở rộ và đây cũng là thời điểm thu hút lượng khách đến tham quan khá đông, nhất là vào những ngày cuối tuần. Có những ngày địa điểm này đón tiếp trên 300 lượt khách. Trồng sen làm du lịch giúp các hộ dân ở đây có thu nhập cao gấp đôi, gấp ba so với trồng sen để bán trước đây. Tới đây du khách sẽ được chèo thuyền ngắm sen, hái sen, chụp ảnh, câu cá. Ngoài ra còn được thưởng thức các món ăn dân dã như gà hấp cuộn lá sen, cá nướng, cua chiên, ốc xào, ếch om và nhiều món ăn hấp dẫn khác. Anh Nguyễn Anh Thắng, chủ khu du lịch Sen Quê cho biết.
Cơ sở Sen Quê Vân Hội chúng tôi sẽ tập trung vào nâng cấp các cái nhà, rồi là các cái cầu khỉ để cho du khách tập trung để chụp ảnh, ngắm cảnh sen vào các dịp cuối tuần. Và đặc biệt hơn nữa là anh em tôi trong thời gian tới sẽ nâng cấp các tàu thuyền, sắm đầy đủ các thiết bị như là phao cứu sinh cũng như là áo phao để đảm bảo về an toàn cho khách đến với Sen Quê Vân Hội trong những dịp cuối tuần.
Cách khu du lịch Sen Quê không xa là điểm đến thung lũng hoa ven hồ. Mặc dù mới hình thành và quy mô diện tích của địa điểm này còn nhỏ, tuy nhiên mỗi ngày vườn hoa cũng đón vài chục lượt khách. Và dịp cuối tuần cũng có đến hàng trăm lượt khách đến dã ngoại chụp ảnh và ăn uống. Đến với thung lũng hoa, du khách có cơ hội được thả mình trong không khí trong lành của vùng hồ nước mênh mông, cây cối xanh mát. Tại đây du khách còn được đắm chìm trong vườn hoa đầy màu sắc, những thảm hoa màu đỏ, hồng, tím trải dài, khiến cho bất kỳ ai đến đây đều cảm thấy vô cùng thích thú. Anh Mai Quang Vượng, chủ thung lũng hoa ven hồ Vân Hội nói.
Mình thì bây giờ đang trồng trên vườn là có một số loại hoa như là thạch thảo, hoa bưng khuông và hoa hồng di, này hoa giấy. Thì hiện tại bây giờ đến giờ này là với cái lượng khách vào chơi như tham quan ăn uống thì ngày thường 1-200, còn cuối tuần thì lên tới 400-500 khách.
Vân Hội còn được thiên nhiên ưu ái ban tặng một ngòi lĩnh trong xanh hùng vĩ với thác vòi rồng và ao xanh. Nơi đây có 4 tầng thác đổ xuống như dòng phun, nước trong xanh mát lạnh, du khách có thể thỏa sức bơi lội rồi cùng thưởng thức những món ăn dân dã của người dân bản địa như cua nướng, cá nướng, cơm lam ngay trên những tảng đá lớn. Để đảm bảo an toàn cho du khách, ban quản lý khu du lịch luôn chú trọng việc xử lý môi trường để nguồn nước luôn trong sạch, tạo bậc lên xuống cho du khách đi lại an toàn. Chị Phạm Thị Quyên, quản lý khu du lịch ao xanh cho biết thêm.
Thường thường là những ngày hè vào thứ bảy chủ nhật thì nó đông hơn. Có những người thì đến, nói chung là hàng trăm hàng nghìn lượt người, người thì đến đây là quá đông, người thì họ đi xếp từ đây lên đấy là rất đông này. Còn những ngày ví dụ thứ hai, thứ ba đầu tuần thì nó ít hơn một chút. Còn là du khách đến đây hầu như là ai cũng thích, tại vì là nước thì nó trong sạch mát và nói chung là ai cũng thích, kể cả là mình phục vụ ở đây là nhu cầu đến ăn uống ai đến đây cũng thích mà.
Thiên nhiên ưu đãi cho Vân Hội nhiều cảnh sắc để phát triển du lịch. Tuy nhiên, để các địa danh lịch sử trở thành những điểm đến du lịch hấp dẫn, rất cần sự quan tâm đầu tư của chính quyền, doanh nghiệp, phát triển cơ sở tầng giao thông, hoàn thiện cơ sở vật chất, khai thác tốt sản phẩm du lịch đã có và tăng cường giới thiệu quảng bá du lịch tới người dân và du khách.
Quý vị vừa nghe ghi nhận xã Vân Hội, huyện Trấn Yên, nhiều tiềm năng phát triển du lịch, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Phần cuối chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe kịch truyền thanh Cơn Lũ.
Đêm muộn, bà Tháo vẫn ngồi trầm tư bên bếp lửa. Ngoài kia trăng xuông, tiếng sáo reo sắt trên triền núi. Đang mùa xuân, chuyện trai gái trong bản đi chơi hẹn hò là việc bình thường. Bà Tháo thở dài, cho thêm củi vào bếp lửa. Tuổi trẻ của bà không được vui như bọn trẻ bây giờ. Bà lấy chồng, chồng mất sớm, một mình lụi cụi như con trâu, con ngựa nuôi con. Ngẩng mặt lên đã thấy tuổi già sầm sập đến. Đời người thoáng chốc như làn khói đốt nương, chả mấy mà tan vào hư vô.
Bà Thảo ơi! Bà Thảo có nhà không?
Có đấy. Vào đi.
Chà chào bà Thảo nhá. Cháu vào được chứ?
Còn mỗi tao thức thôi. Xeo phở à? Mày muốn rủ con sao lên núi chơi thì chọc sàn đi. Cho nó bằng lòng thì sẽ dậy đi chơi với mày đấy à?
À, không. Cháu không định rủ sao đi chơi. Cứ để cho sao ngủ. Ngày mai cô ấy còn xuống trường bà Tháo ạ.
À, phở này.
Dạ.
Cái bụng mày ừng còn xào lắm rồi phải không?
Ý, bà Tháo. Thôi, chưa nói chuyện này. Sao còn đi học nữa?
Ồ hay.
Phải học xong cái lớp 12 rồi thi đại học nữa chứ.
Đàn bà chúng tao như con ngựa trong chuồng, học lắm làm cái gì, bằng ấy tuổi bạn con sao chồng con cả rồi. Xeo phở này.
Dạ.
Mày muốn bắt cây con sao về nhà mày làm vợ. Tao đồng ý à? Đồng ý cho mày bắt luôn.
Thế à?
Tao cũng không thách cưới nhiều đâu.
Dạ, cháu không lo chuyện thách cưới. Nhưng mà cháu...
Hay, mày sợ con sao chê mày? Hả? Có phải không? Không đâu à. Cái bụng nó thích mày rồi đấy à. Mấy lần mày qua đây chơi, lúc mày về, tao thấy trong mắt nó có lửa đấy. Phứ à.
Ôi, nhưng mà sao con phải đi học bà Thảo à?
Phứ, tao hỏi mày, cái chữ có thay hạt ngô để làm mèn men được không?
Cái chữ không thay hạt ngô để ăn no cái bụng được. Nhưng mà có cái chữ thì mới biết được nhiều kiến thức. Có kiến thức thì mới làm ra được nhiều hạt ngô hơn, bà Thảo à.
Tao già rồi, sức khỏe yếu, giờ chỉ loanh quanh bên bếp lửa chờ ngày giảng gọi đi theo tổ tiên thôi. Nên là tao lo cho con sao lắm.
Bà Thảo còn khỏe lắm mà. Còn cứng như là cây sa mu ở trên núi.
Ây dạ ơi, mấy năm nay tao đau suốt rồi, sức khỏe cứ như cái cây mục ở ngoài rừng ấy phở à. Mày có muốn tao gọi con sao dậy nói chuyện với mày không?
Ây, không.
Để tao gọi.
Thôi. Cháu đến ấy là để gặp bà đấy.
Ây da ơi, gặp tao để làm cái gì à?
Thì vẫn cái chuyện mấy hôm trước đồng chí chủ tịch xã cử cháu đến nói chuyện với bà đấy.
Chuyện gì? Chuyện gì vậy?
Thế bà quên rồi à?
Cái đầu tao giờ nó nhớ quên à?
Ây giời ơi, cái chuyện phòng lũ quét ở bản ta đấy bà Thảo. Bà cái, quên à?
Cái gì?
Lũ quét.
Lũ à?
Vâng.
Lũ là cái chuyện của Giang mà.
Ây giời.
Ây Giang ơi.
Bà Thảo này, mưa lũ là chuyện của trời. Nhưng mà mình phải đề phòng bà Thảo à. Như bên Tả Phìn nhá, năm ngoái chết mất gần chục người vì lũ quét đấy.
Ôi Giang ơi, chuyện Tả Phìn xa lắm, tao không biết đâu, không biết đâu.
Ây giời.
Không biết đâu vơ.
Thì báo đài nói đấy.
Nhà không có đài báo phứ à?
Ơi, nhà có báo sao mang về cơ mà. Có thế cái đài hả? Bên bộ đội biên phòng tặng. Tặng bà hôm trước đây.
Thế hả? Mà tài điếc, không nghe đài được. Cái mặt không biết chữ, nên không đọc được báo đâu.
Thế thì để cháu nói cho bà hiểu nhá. Theo cái tài liệu ở trên gửi thì mưa to nhiều ngày trên núi. Nước suối chuyển màu đục, đổ về ao ạt. Có tiếng động bất thường của đất đá. Cây cối rung chuyển. Rồi trên núi, thậm chí quanh nhà xuất hiện các vết nứt, là dấu hiệu báo trước dễ xảy ra lũ quét và sạt lở đấy bà Thảo à.
Ôi Giang ơi, chuyện của Giang mà. Sao phở à?
Dạ.
Từ ngày tao sinh ra đến nay, cái bản này vẫn ở đây mà. Có thấy cái lũ quét như mày nói bao giờ đâu.
Ngày xưa rừng còn nhiều, lũ quét hiếm khi xuất hiện ở những vùng như bản ta. Nhưng mà bây giờ rừng bị phá nhiều, nên những khu gần suối như bản ta có nguy cơ bị lũ quét cao đấy bà Thảo ạ.
Phải rồi. Tao nhớ rồi. Hôm trước ấy, mày nói rồi. Nhưng mà cái bụng tao nó không tin đâu phở à.
Kìa bà Thảo.
Con suối chảy qua trước bản, bé như cái khăn quàng cổ thế kìa. Làm sao mà cuốn trôi nhà cửa được chứ.
Nhưng mà lúc lũ lên nguy hiểm lắm đấy bà Thảo à. Nước nó như cả cái đàn trâu điên, cuốn trôi tất cả. Nên bà Thảo phải nhớ lời cháu dặn đấy. Nếu có mưa to liên tục xảy ra nhiều ngày, bà không được ra suối, phải tránh xa cái con suối ra, như bà nhớ chưa?
Tao nhớ rồi. Nhưng mà tao chưa thấy con suối chạy qua bản có nước to bao giờ à.
Thì cháu cứ dặn trước để đề phòng. Mà bà nhớ nhá, nếu có người đến kêu đi sơ tán là bà phải đi ngay, không được chần chừ đâu đấy. Hoặc nếu không có ai đến kịp ấy, thì bà Tháo phải chạy lên cái chỗ cao ở đằng kia kìa, cái con núi đó đấy.
Hiểu rồi, nhưng già rồi không chạy được đâu vơ. Cây trần dở nó yếu như cái cây chuối heo rồi mà.
Nếu bà không chạy được ấy thì chịu khó đi bộ. Bà phải chịu khó nghe đài, nghe loa của xã báo lũ, rồi chuẩn bị những dụng cụ cần thiết như là đèn pin này, cuốc này, xẻng này.
Rồi
đấy.
Rồi, gồm mày nói nhiều quá, làm cái tai tao nó ù hết cả rồi. Thôi thôi, muộn rồi, kê mặt tao muốn đi ngủ rồi. Phứ à.
Này, cháu biết nhá, bà Tháo chưa buồn ngủ đâu. Bà chỉ nói thế để đuổi cháu về thôi, có đúng không?
Mày lại sắp nói đến chuyện phải di dời nhà lên chỗ cao, an toàn, vì cái bản ta nằm trong vùng có nguy cơ lũ quét với lở đất chứ gì.
Ơi cái bụng bà thật
thôi,
là...
Thôi thôi thôi, tao nghe mày nói nhiều lần lắm rồi.
Đấy.
Thôi về đi.
Thế mà bà Tháo bảo không nhớ chuyện gì.
Tao sinh ra ở đây thì sống cũng ở đây, không đi đâu hết.
Ở kìa bà Tháo.
Ai đi thì đi, tao không đi.
Ồ nhưng mà hầu hết mọi người ở trong bản đều đồng ý di rời rồi mà bà Tháo.
Ai đi, kệ người ta. Tao cứ ở đây thôi. Thôi, muộn rồi Phứ à, mày về đi thôi.
Thế thôi cháu về vậy. Nhưng mà bà Tháo phải nhớ những gì cháu nói đấy nhá.
Ai da ơi, đã bảo đầu óc tao nhớ nhớ quên quên rồi mà, không nhớ được đâu vơ.
Ây dây, thôi cháu đi về đây.
Đợt ấy bà Tháo ốm nặng, phải xuống bệnh viện huyện rồi xuống bệnh viện tỉnh điều trị dài ngày. Gần 2 tháng trời bà mới được xuất viện. Bà Tháo ngỡ ngàng vì đường về bản không như con đường bà vẫn đi mỗi ngày.
Sao à?
Dạ. Mới bảo gì con đấy?
Mày đi lạc đường rồi đấy à? Về nhà mình không phải đường này đâu mà.
Vẫn đường này đấy mấy à?
Cây đầu của tao đã lú lẫn đầu, rõ ràng đây không phải là đường về bản ta.
Bản ta chuyển nơi ở rồi mấy à?
À lui, chuyển là sao? Hả?
Lũ quét mấy à? Bản cũ bây giờ chỉ còn là bãi đất toàn đá tảng thôi à? Không ở được nữa đâu.
Lũ quét à?
Vâng, lũ quét. Nhà giảng A Báo bị sạt đất, cả quả núi vù lên. May mà cả nhà còn di tản trước đấy mấy à.
Giảng ơi, sợ quá. Thế còn nhà ta thì sao?
Nhà ta cũng không còn đâu mấy à.
Ôi
bị lũ
ơi.
Cuốn rồi.
Lũ cuốn hết à?
Vâng, cuốn hết.
Cuốn hết à?
Chỉ trong chốc lát. May con được anh Phử dạy cho cách nhận biết các dấu hiệu xuất hiện lũ, nên con còn chạy kịp đấy. Không thì cũng mất hết mấy ạ.
Ôi Giàng ơi, Giàng ơi, mất hết rồi à?
Vâng,
mất hết rồi à? Ôi trời ơi, ra mà tao nghe thằng Phử chuyển nhà lên bản mới sớm thì đâu đến nỗi.
Thôi mấy ơi, còn người là còn của mấy à? May mà nhà ta được trên huyện, trên tỉnh, rồi các anh bên bộ đội biên phòng giúp đỡ dựng lại nhà rồi.
Thế hả?
Vâng. Hôm nay con đón mế về nhà mới đấy.
Thế thì Tao thấy yên tâm cái bụng rồi.
Vâng.
May quá, tao mà ở nhà có khi bị lũ nó cuốn rồi. Giờ mới thấy thằng Phử nói đúng à, phải nghe nó thôi à.
Đúng rồi mế ạ. Rồi còn phải trồng rừng, giữ rừng đầu nguồn nữa. Để chống lũ mế ạ.
Phải. Giờ thì cái đầu tao nó sáng ra rồi sao ạ?
Vâng.
Về ngay thôi.
Quý vị và các bạn vừa nghe kịch truyền thanh Cơn Lũ do các nghệ sĩ Mai Phương, Thúy An và Lưu Hoàng thể hiện.
thông tin và quảng cáo.
Thông báo tuyển sinh đào tạo cấp bằng trung cấp Đại học Luật. Tuyển sinh trung cấp luật. Địa điểm đào tạo: học tại trường Trung cấp Luật Tây Bắc. Đối tượng: đã tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông hoặc tương đương. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển, không phải thi tuyển. Thời gian tuyển sinh: liên tục trong năm. Thời gian đào tạo: 2 năm đối với người đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, 3 năm đối với người đã tốt nghiệp trung học cơ sở. Tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên Đại học Luật học tại Sơn La. Cơ sở đào tạo cấp bằng tốt nghiệp: Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đối tượng: người có bằng trung cấp chuyên ngành luật. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển, không phải thi tuyển. Thời gian tuyển sinh: liên tục trong năm. Phương thức học: theo học chế tín chỉ, ngoài giờ hành chính. Tuyển sinh đào tạo cấp bằng Đại học Luật học tại Sơn La. Cơ sở đào tạo cấp bằng tốt nghiệp: Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đối tượng: người đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển, không phải thi tuyển. Thời gian tuyển sinh: liên tục trong năm. Phương thức học: theo học chế tín chỉ, ngoài giờ hành chính. Địa điểm mở lớp: trường Trung cấp Luật Tây Bắc, trung tâm các huyện. Tuyển sinh lớp đào tạo nghiệp vụ luật sư học tại Sơn La. Cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ: Học viện Tư pháp. Đối tượng: người học đã tốt nghiệp cử nhân luật, tất cả các loại hình đào tạo. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển. Thời gian đào tạo: 12 tháng. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ của các hệ đào tạo: các ngày làm việc trong tuần. Địa chỉ: phòng đào tạo và công tác học sinh trường Trung cấp Luật Tây Bắc, phường Chiêng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Điện thoại: 02123789919, 02128546789, di động: 0975366172, 0975305042. Website: www.tbaclaw.edu.vn. Email: tclbtba@mog.gov.vn.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 5 triệu đồng cho xe Piaggio Maclay ABS và 4 triệu đồng cho xe Vespa LX. Tặng 3 triệu đồng bán trả góp không lãi suất, miễn trước bạ và lệ phí biển cho xe máy điện tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe ga 50, cúp 81-82 không cần giấy phép lái xe. Bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tải xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Đối diện vườn hoa Giáp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Ngâm Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m bên trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Viettel xin trân trọng thông báo, khi đăng ký dịch vụ chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số sẽ được hưởng những ưu đãi cực hấp dẫn: miễn phí thoại, thoải mái data với gói F90 chỉ 90.000 đồng một tháng, miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng, 15 phút ngoại mạng, 250 SMS và 5GB data 3G, 4G siêu tốc độ. Để đăng ký, soạn F90 gửi 191. Đặc biệt, khi chuyển sang mạng Viettel, khách hàng được tham gia gói cước gia đình, chọn gói thoại, data, internet cáp quang chỉ từ 190.000 đồng, tiết kiệm 70% so với cước phí thông thường. Gọi tổng đài miễn phí 1800 8098 hoặc truy cập website viettel.vn, đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số ngay tại nhà. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Tổng công ty Viễn thông Viettel xin trân trọng thông báo, từ ngày 1 tháng 6, Viettel triển khai nhân đôi tốc độ Internet với giá không đổi dành cho toàn bộ khách hàng đang sử dụng dịch vụ Internet cáp quang Viettel. Giải gói cước sau khi nâng của Viettel sẽ có băng thông tối thiểu là 30 Mbps trên giây, trong khi băng thông tối đa có thể lên tới vài trăm Mbps trên giây, giúp khách hàng thỏa thích trải nghiệm lướt web, xem truyền hình mượt mà. Cũng trong dịp này, khách hàng lắp đặt mới dịch vụ Internet đơn lẻ hoặc combo Internet và truyền hình số Viettel TV sẽ được tặng ngay modem Wi-Fi siêu tốc độ. Đặc biệt, khi đóng cước trước sẽ được miễn phí lên tới 3 tháng cước sử dụng cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn. Để đăng ký lắp đặt, quý khách đến cửa hàng Viettel hoặc gọi tổng đài miễn phí 1800 8168. Internet Wi-Fi và truyền hình Viettel TV, tốc độ nhân đôi, giá không đổi. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.